phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề, niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước sắc cảnh tức là phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là Bồ Đề. Thôi quá hay. Nghĩa là học với Lục Tổ thì mình thấy nó thẳng tắc vô cùng. Ngài chỉ cho chúng ta thấy á, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Không có sao, phàm phu tức là Phật, Phật phiền não tức là Bồ Đề. Làm sao thích được? Đó, cho nên muốn biết cái nghĩa thích đó, thì Ngài nói niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Thì như vậy đó, ví dụ như giờ tôi nói, ví dụ nhìn cái bình bông mà niệm trước mê, vừa nhìn cái mình phân biệt nó, à cái này đẹp chứ xấu, à cái nhánh sắc nó đẹp hay bông cúc chứ xấu, vừa có cái niệm đó rồi cái ô cái này mê rồi, cái mình liền tỉnh giác, ôi dồi cho đẹp xấu cũng là quyển quá, cái niệm sau đó sạch. Thì niệm trước mê đó là phàm phu, niệm sau đó là Phật rồi. Thì như vậy có người thứ hai chen vô làm Phật hay không? Thì cũng là mình, thấy không? Mới niệm trước nghe đó thì phàm phu, chuyển qua niệm sau cái mình liền thành Phật. Như vậy thì đâu có phải Phật ngoài phàm phu, phàm phu ngoài Phật. Cho nên nói phàm phu tức là Phật là vậy. Niệm trước nghe là phàm phu, vừa đổi niệm với thành Phật liền. Thì như vậy tức phàm phu là Phật chứ có gì đâu. Và quý vị thấy thiệt là rõ, nó không có phải ở đâu xa xôi hết. Ví dụ giờ mình thấy, ví dụ như giờ có một món đồ quý kim mình để ở ngoài đường, ai để rơi ngoài đường hay là họ để ở trong nhà họ, mà mình vừa thấy đồ quý kim mình biết nó có giá trị, vừa ý niệm có giá trị, hơi dưới niệm tham, vừa dưới niệm tham mình biết đó là bại, đó là lỗi, đó là cái xấu. Tại sao mà mình tu mà, hay là tại sao mình biết đạo lý mà còn có cái niệm đó? Thì như vậy cái niệm trước đó là cái niệm gì, mà niệm sau đó là niệm gì? Thì như vậy thì rõ ràng tất cả những cái mà thay đổi đó đâu phải có cái người thứ hai thay đổi, phải không? Chính ngay cái người phàm phu trước đó đổi lại thành cái người giác đó sao? Người mê trước đổi thành người giác sao? Chứ đâu có người nào chen vô đó mà thành một người mê riêng, người giác riêng. Như vậy không phải tức là gì? Không phải tức phàm phu là Phật là gì? Phải không? Cũng như giờ chúng ta nói rằng là sử dụng như khi còn ở trong hoàng cung, thái tử Tất Đạt Đa là Phật chưa? Hả? Nhưng mà khi ngài xuất gia là ngài tu là thành Phật thì cũng có người ngài, có người phàm phu ở trong hoàng cung đó, rồi trở thành ông Phật sau này chứ có ai đâu. Phải không? Đó. Thì đó là mình nói xa, còn Lục Tổ là nói gần, nó thẳng từng niệm đó thôi. Đó là niệm trước mê là phàm phu, niệm sau ngộ là Phật. Không có xa. Thì như vậy không tức phàm phu là Phật là gì? Cho nên mình thấy phàm phu khác Phật khác là cái người tự phỉ báng mình, tự phỉ báng chính pháp. Rõ ràng mình với Phật không có khác, chỉ có khác mê ngộ. Mà mê ngộ nữa mình có sẵn mà, niệm trước mê là phàm, niệm sau giác là Phật. Đó là nói hai cái niệm phàm phu tức là Phật. Niệm trước chấp cảm tức phiền não, niệm sau lìa cảm tức Bồ Đề. Niệm trước chấp cảm là phiền não, niệm sau lìa cảm là Bồ Đề. Đó. Như vậy thì quý vị thấy một niệm, tôi ví dụ vừa nghe có một người nào nói một cái lời trái lỗ tai mình, vừa nghe trái lỗ tai cái nó hơi bực bội lên, và thì chấm cái lời đó là trái tai, lời đó là lời ngang ngược, vừa chấm cái đó cho mình nổi, vừa muốn nổi xanh lên, rồi biết ôi lời nói giả dối cái đâu thiệt mà giận. Thì cái niệm trước vừa chấm là nó bại cho mình nổi tức, thì niệm đó gọi là chấp cảnh, mà chấp cảnh tức là phiền não xanh nổi giận. Rồi niệm sao thì sao? Rồi biết cái tiếng lời nói nó không thiệt mà chấp cái gì, thì cái đó liền ly cảnh. Ly cảnh thì sao? Là Bồ Đề. Như vậy thì thích phiền não là Bồ Đề chứ có gì đâu. Đâu có tìm Bồ Đề ngoài phiền não. Nếu tìm Bồ Đề ngoài phiền não thì khỏi tu, vì nó ở ngoài rồi, còn gì mà tu. Thành nó tu là ngay cái niệm mê đó đổi thành niệm giác, ngay cái niệm phiền não biến thành Bồ Đề, thì đó là tu chứ. Đó, như vậy thì quý vị mới thấy Nhưng cái tu thức phiền não là bồ đề như vậy đó. Có nhiều người nói phiền não, tại sao phiền não thức bồ đề? Họ cứ phiền não là riêng, bồ đề là riêng, họ cứ nghĩ như vậy. Nhưng mà thiệt ra ngay cái phiền não mà tỉnh lại tức là bồ đề chứ gì. Mê thì phiền não mà tỉnh là bồ đề. Mê tức là nghe lời nói đó cái lỗ tai mình, cho nên mình cho chấp cái lời nói đó là nặng, thì lúc đó nổi sân lên. Thì như vậy chấp vào lời nói mà phiền não dấy động, rồi ngay lời nói đó vừa có phiền não cho mình biết ở lời không thiệt tại sao dẫn, thì tự nhiên cái mình lìa cảnh, mà lìa cảnh thì bồ đề hiện ra rõ ràng vậy, chứ không có gì xa lạ hết. Thì như vậy cái nghĩa tức phiền não là bồ đề, quý vị thấy hết sức là cụ thể, chứ không phải như người ta tưởng tượng, chứ đó là phiền não khác, bồ đề khác. Mà nhất là những cái vị tu mà chưa có thông kinh đại thừa đó, hay chấp nó phiền não khác, bồ đề khác. Tại sao mà tổ nó phiền não tức bồ đề? Mà chính những cái đó mình mới thấy thực tế vô cùng. Phiền não tức bồ đề là vậy, phàm phu tức là Phật là vậy đó. Thì quý vị thấy hai cái nghĩa tức đó chưa? Thì như vậy có ai giống khi ai không? Có ai giống khi ai không? Ngày nay họ phàm phu, mà mai họ giác, họ thành Phật. Thấy không? Giờ này họ sân họ phàm phu, chứ lát nữa họ tỉnh rồi họ cũng là Phật. Thì có ai giống khi ai đâu. Đừng nghĩ rằng mình là người giác hơn họ. Bây giờ mình giác thì hơn họ, lát nữa họ giác thôi cũng bằng mình. Thấy không? Chứ có gì đâu. Tại họ chưa giác, họ chưa bằng mình thôi. Như vậy thì tất cả thế gian này không thấy ai hơn ai. Ngay phàm phu tức là Phật. Ngay là phiền não tức là bồ đề. Mình cũng không có chán những người có nhiều phiền não. Vì tuy họ có phiền não đó, nhưng mà mai mối họ tỉnh cái phiền não nó thành bồ đề liền, chứ không có gì hết. Bây giờ họ đương chấp, cho nên những cái gì đến họ thì nó biến thành phiền não. Nếu chừng họ qua được cái chấp đó thì tất nhiên thành bồ đề, chứ không có xa lạ. Không có bồ đề mà phiền não, không có Phật ngoài chúng sinh. Thấy không? Như vậy thì chúng phàm phu tức là Phật, phiền não tức là bồ đề, cái nghĩa hết sức là rõ rồi. Này thiện tri thức, ma ha bát nhã ba la mật rất tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ và cũng không có qua, cũng không lại. Chư Phật ba đời từ trong đó mà ra, phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá cái ngũ quẩn phiền não trần lao, tu hành như đây là quyết định thành Phật đạo, biến tam độc làm thành giới định huệ. Ngài ca ngợi cái bát nhã vô cùng vô tận. Ngài nói bát nhã là tối tôn, là tối thượng, là tối đệ nhất. Bát nhã là không trụ, không vãng, không lê, tức là nó không có những cái tướng qua lại trụ trước gì hết. Mà tất cả chư Phật trong ba đời cũng từ bát nhã mà ra. Cái gì muốn giác ngộ thì không phải, phải từ cái chỗ trí tuệ mà ra chứ gì. Phải không? Có ai giác ngộ mà ngoài trí tuệ đâu. Cho nên là ba đời chư Phật đều từ đó mà ra. Thì như vậy nên phải dùng cái đại trí tuệ này mà đập phá. Đập phá cái gì? Phiền não cần lao ngay trong cái thân ngũ quẩn. Tu hành như vậy đó thì quyết định thành Phật đạo không nghi. Mà người đó là đã đổi chuyển tam độc làm thành giới định huệ, chứ không có gì lạ hết á. Ngay nơi ba cái độc là tham sân si đó, mình chuyển thành là giới định huệ, chứ không có gì lạ. Đó là cái chỗ chân chính tu hành đó. Rồi đọc tiếp. Này thiện tri thức, cái pháp môn của tôi đây, từ một cái bát nhã mà sanh ra 84,000 cái trí tuệ. Vì cái sao? Vì người đời có 84,000 cái trần lao. Nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Cái pháp của tôi đây tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuốn vọng, dùng tự cái trên tánh, dùng cái trí tuệ quán chiếu đối với tất cả pháp, không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Đây Ngài mới dạy cho chúng ta thấy, nói rằng từ một môn bát nhã này
mà sanh ra 84,000 cái trí tuệ. Tại sao tới 84,000 trí tuệ? Bởi vì chúng sanh có 84,000 ở tầng lao, cho nên người biết tu thì chuyển 84,000 tầng lao thành ra 84,000 trí tuệ. Tôi ví dụ như chúng ta nghe tiếng nói trái tai, chấp là lời nói nặng, liền giận, liền khi vừa khởi giận sẽ thức tỉnh biết cái tiếng nói không thiệt, tại sao mình giận. Thì như vậy đó là mình dùng một cái trí tuệ phá một cái tầng lao, thấy không? Mà ở thế gian này chúng ta có bao nhiêu thứ để làm phiền não, tham sân si đủ thứ hết. Cái nào đẹp thì thấy cái muốn lấy, đó là tham. Cái nào xấu cái thì thấy ghét, muốn quăng đi, đó là sân. Đủ thứ chuyện mà bây giờ mình hàng mỗi gặp mỗi việc gì mình đều dùng trí tuệ bát nhã để mà dẹp đình cho nó dính nó mắc. Thì như vậy đó là có bao nhiêu phiền não là có bao nhiêu trí tuệ, phải không? Vì vậy mình nói 84,000 tầng lao trở thành 84,000 trí tuệ. Như vậy để biết rằng trí tuệ không riêng có mà vì đối tầng lao mà lập. Bởi vì tầng lao, do có tầng lao cho nên trí tuệ nó không thường hiện. Bây giờ các cái tầng lao nó hết thì trí tuệ hiện, cho nên nó là chẳng lìa tự tánh, trí tuệ đó nó hiện ngay từ tự tánh mà hiện. Vì vậy mà ngài nói cái pháp của ngài chủ trương đây là vô niệm. Vô niệm tức là không có giới khởi niệm, vô ức là không có nhớ tưởng, vô trước tức là không có mắc kẹt, không có bất khởi cuốn vọng, không có mắc khởi hư dối. Dùng cái tự chân như tánh, tức là cái tánh chân như của mình, để cho cái trí tuệ, lấy cái trí tuệ mà quán chiếu đối tất cả pháp, mình không khởi thủ tả. Đó tức là thấy tánh thành Phật đạo vậy, chứ không có gì lạ hết. Chứ hỏi thấy tánh thành Phật đạo là sao? Nghĩa là mình không có giới niệm, mình không có nhớ tưởng, mình không có chấp trước, mình cũng không có giới lừa dối. Nà, thì như vậy sống với cái chân tự tánh chân thật của mình, hàng dùng trí tuệ quán chiếu để không lầm, thì đối với tất cả pháp không còn có thủ xã tất cả hai bên, thì đó là người thấy tánh thành Phật chứ không có gì lạ. Người được như vậy là thấy tánh thành Phật. Người vô niệm là đoạn sau giải chữ này thiện tri thức, nếu muốn vào cái pháp giới thậm thâm và cái bát nhã tam muội, tức là bát nhã chánh định, thì phải tu cái bát nhã hạnh. Mà muốn tu bát nhã hạnh thì phải sao? Phải trừ tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh, nên biết kinh này cái công đức vô lượng vô biên ở trong kinh đã nói rõ ràng, đã khen ngợi rõ ràng, chớ hay chớ không có thể nói cho đủ đầy đủ được. Cái pháp môn này là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói, những người tiểu căn tiểu trí nghe cái tâm nghe cái pháp này tâm sanh ra không tin. Vì thế sao? Ví như có một cảnh mưa lớn, cả cái cõi nước thành ấp chợ búa đều